Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, nhà cách mạng yêu nước chân chính, kiên trung, bất khuất, chiến sĩ cộng sản mẫu mực của cách mạng Việt Nam. Sản xuất gắn với thị trường, thương hiệu gắn với chất lượng, nông sản từ cây có múi của tỉnh không ngừng vươn xa với điểm nhấn là lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025. Tăng cường phòng chống cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và tay chân miệng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, ngày 3 tháng 12 năm 1908, ngày 3 tháng 12 năm 2025. Tại phường Tam Sơn, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm đồng chí Ngô Gia Tự tại khu lưu niệm phường Tam Sơn. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương và đại diện gia đình đồng chí Ngô Gia Tự. Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1926. Năm 1928, đồng chí được bầu làm bí thư tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Ninh và ủy viên kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ. Tháng 6 năm 1929, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng. Sau hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 năm 1930, đồng chí được bầu làm bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Đồng chí là người có công lớn trong việc tuyên truyền xây dựng các cơ sở cách mạng đầu tiên và chỉ đạo thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh, Bắc Giang, là tấm gương sáng của nhà cách mạng yêu nước chân chính, kiên trung bất khuất, là chiến sĩ cộng sản mẫu mực của cách mạng Việt Nam, cống hiến trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. Học tập noi theo đồng chí, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Sau lễ dâng hương, trò chuyện với các em học sinh trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự tại nhà lưu niệm gốc đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự là dịp để chúng ta cùng tưởng nhớ và tri ân những công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nhắc nhở thế hệ trẻ Bắc Ninh hôm nay noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lòng nhiệt tình cách mạng, khơi dậy lý tưởng, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Tại tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang, dự lễ dâng hương kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, một trong những thành viên chủ chốt sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3 tháng 12 năm 1908 tại thôn Tam Sơn, nay là phố Tam Sơn, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tham gia cách mạng từ rất sớm, đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sớm trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1925-1930. Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng về trí tuệ, bản lĩnh, lòng dũng cảm và sự cống hiến trọn đời cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị, đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại xóm Xanh, làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, nay là tổ dân phố Tam Sơn, phường Tam Sơn. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí tuy không dài nhưng đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một tấm gương ngời sáng về trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của một người cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí mãi là ngọn lửa soi đường, là niềm tự hào của quê hương Tam Sơn. Chính từ tấm gương sáng ngời ấy, các thế hệ người dân Tam Sơn luôn hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Di tích gốc, nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự tại tổ dân phố Tam Sơn, nơi đồng chí được gia đình nuôi dạy, đồng thời là cơ sở hoạt động của kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ, từ nhiều năm nay trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong mỗi buổi ngoại khóa, các em thêm trân trọng, tự hào về người con ưu tú của quê hương. Em Ngô Quốc Việt, lớp 4C, trường tiểu học Tam Sơn 1, phường Tam Sơn, bày tỏ.
Tiết học hôm nay con được đi tham quan ở tại khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự. Con cảm thấy rất thú vị. Con sẽ cố gắng học giỏi để quê hương Tam Sơn càng ngày càng phát triển.
Tự hào là ngôi trường mang tên người cộng sản kiên trung lỗi lạc. Những năm qua, trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2024-2025, trường đạt 47 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Ông Vũ Thành Trung, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bên cạnh cái việc mà giáo dục các con về mặt kiến thức cũng như kiến thức cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông thì chúng tôi đặc biệt liên quan đến cái giáo dục truyền thống để làm sao các thế hệ học sinh thấy được học qua tấm gương của đồng chí Ngô tự học được cái lòng dũng cảm, tính kiên trung và đặc biệt lòng yêu nước của học sinh.
Phát huy truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tam Sơn luôn đoàn kết đồng lòng. Trong định hướng phát triển, Tam Sơn tập trung khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, tăng tỷ trọng thương mại và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trước năm 2030. Ông Trần Huy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Ủy ban nhân dân phường Tam Sơn sẽ tập trung vào mấy cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là về trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện nhanh hai cái dự án thu hút đầu tư của tỉnh trên địa bàn phường. Vì hai cái dự án này tổng diện tích nó khoảng 230 hecta, thì khi thực hiện xong dự án thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị và kết cấu hạ tầng của phường. Trong lĩnh vực giáo dục thì Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục duy trì cái trường chuẩn mức độ 3, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn trên địa bàn phường trong thời gian tới.
Tinh thần noi gương đồng chí Ngô Gia Tự không chỉ hiện hữu trong những trang sử mà còn trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tam Sơn tiếp tục phát triển bứt phá. Chiều ngày 3 tháng 12, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt nghiêm các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân khu 1 và Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương sau khi tổ chức sắp xếp thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thành lập 4 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, giải thể 18 ban chỉ huy quân sự cấp huyện chặt chẽ, đúng tiến độ. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Biểu dương những kết quả đạt được, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Quân khu và tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tham mưu kịp thời cho tỉnh trong lãnh chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương, tháo gỡ khó khăn về cơ chế phối hợp vận hành trong diễn tập khu vực phòng thủ. Tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác tuyển quân diễn tập tác chiến phòng thủ, lãnh đạo chặt chẽ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và chuẩn bị tốt cho bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Hồng Thái tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 1 để bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí nhấn mạnh Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu toàn diện cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về quân sự quốc phòng địa phương, chuẩn bị ban hành hai nghị quyết quan trọng vào quý 2 năm 2026 về nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy quân sự cấp xã, xây dựng dân quân thường trực và lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp và tăng cường lãnh đạo xây dựng Bắc Ninh thành khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt công tác động viên tuyển quân tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, quản lý đất quốc phòng, nâng cao chất lượng ban chỉ huy quân sự cấp xã và tham mưu bố trí trụ sở làm việc phù hợp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động chuẩn bị lực lượng phương tiện phòng chống thiên tai bão lũ dịch bệnh, chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 và tại các xã phường, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng. Nhiệm vụ trước mắt trong quý 1 năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, an toàn đạt chỉ tiêu, tiếp nhận quân nhân xuất ngũ và sắp xếp lực lượng dự bị động viên, chuẩn bị tốt cho ra quân huấn luyện năm 2026, tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn tiết kiệm, thực hiện hiệu quả chính sách quân đội và hậu phương quân đội.
Sáng 3 tháng 12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã chủ trì buổi tiếp ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc do tỉnh trưởng Lee Cheung-woo làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành, doanh nghiệp, trường đại học của hai địa phương. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và ngày càng được củng cố phát triển do lãnh đạo cấp cao hai nước vun đắp. Thông tin khái quát về tình hình phát triển của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến nhiều chỉ tiêu kinh tế nằm trong top đầu cả nước cũng như hội tụ giá trị văn hóa truyền thống với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Đảng, Chính phủ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh được thành lập có thêm nhiều điều kiện dư địa để phát triển kinh tế xã hội, tạo ra tiềm năng mở rộng hợp tác với các địa phương trên bản đồ thế giới. Đặc biệt, việc ký kết bản ghi nhớ giữa Bắc Ninh và Gyeongsangbuk sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện cho hai địa phương, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác, giới thiệu các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào Bắc Ninh, nhất là các lĩnh vực đang ưu tiên như công nghiệp bán dẫn, dược mỹ phẩm, vi sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Bắc Ninh luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tại tỉnh. Hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá văn hóa di sản và các hoạt động đối ngoại nhân dân, chung tay thúc đẩy dự án làng Việt Nam trở thành biểu tượng hợp tác văn hóa lâu dài, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc. Phát biểu tại đây, tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk Lee Cheung-woo bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Gyeongsangbuk và Bắc Ninh có nhiều điểm tương đồng, đã có sự gắn kết trong các mối quan hệ hợp tác trước đó, là nền tảng để hai địa phương tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực trong giai đoạn phát triển mới. Ngoài các nội dung trong bản ký kết, tỉnh Gyeongsangbuk mong muốn được đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu các giải pháp góp phần cải thiện ô nhiễm môi trường tại tỉnh, tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương theo hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Gyeongsangbuk đã ký kết thỏa thuận hợp tác, thống nhất cùng thực hiện các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, khuyến khích các hoạt động giao lưu trao đổi sinh viên giữa các trường đại học cao đẳng hai bên, tăng cường cung cấp và trao đổi nhân lực, lao động để cùng nhau phát triển. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy để dự án làng Việt Nam tại Bông Hoa được triển khai nhằm giới thiệu quảng bá về lịch sử văn hóa vương triều nhà Lý của Việt Nam tại tỉnh Gyeongsangbuk. Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk đề nghị hai tỉnh sớm triển khai ký kết hợp tác mối quan hệ kết nghĩa tại Hàn Quốc, trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tới thăm tỉnh Gyeongsangbuk trong thời gian gần nhất. Chiều 3 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng kết thực hiện đề án hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn. Sau gần 5 năm triển khai, hai đề án đã xây dựng phần mềm quản lý ứng dụng cho 5 hợp tác xã, nhân rộng ra hơn 40 hợp tác xã, hỗ trợ số hóa quy trình sản xuất kinh doanh, giảm rủi ro và tăng hiệu suất. Ngoài ra, các hợp tác xã được hỗ trợ máy móc tuyển dụng lao động và xúc tiến quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ phần mềm quản lý quỹ, kế toán và kiểm toán cho 100% hợp tác xã. Đồng thời, hỗ trợ 29 hợp tác xã tham gia đề án ứng dụng phần mềm với tổng kinh phí hỗ trợ 1,4 tỷ đồng. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn biểu dương các kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Liên minh Hợp tác xã tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình, đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến thương mại. Các hợp tác xã cần minh bạch tài chính, nâng cao quản trị và mở rộng thị trường hướng tới xuất khẩu. Trong những năm tới, việc hoàn thiện và triển khai các đề án sẽ giúp các hợp tác xã phát triển vững mạnh, nâng cao thu nhập cho thành viên và đóng góp cho cộng đồng, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh.
Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động thành lập mới các hợp tác xã. Toàn tỉnh có 60 hợp tác xã thành lập mới, trong đó có 32 hợp tác xã nông nghiệp, 28 hợp tác xã phi nông nghiệp. Cùng đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai nhiều hình thức vận động các hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác tham gia thành viên của liên minh. Trong đó tổ chức hai đợt kết nạp 34 đơn vị thành viên, 33 thành viên chính thức và một thành viên liên kết. Hiện tổng số thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh là 824 thành viên, 794 thành viên chính thức và 30 thành viên liên kết. Để đồng hành nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục hoạt động bồi dưỡng tập huấn đa dạng về nội dung hình thức phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các hợp tác xã và xu thế phát triển xã hội như bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội, sử dụng AI trong quản lý và bán hàng, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, chợ phiên, kết nối cung cầu giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp, siêu thị, sàn thương mại điện tử, giúp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, hình thành các mối liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững. Thưa quý vị, những ngày này các vùng trồng cây có múi của tỉnh Bắc Ninh đang bước vào thời vụ thu hoạch với chất lượng cao hơn, sản lượng nhiều hơn. Điều đáng nói trong quá trình sản xuất, các địa phương nhà vườn đều đã chú trọng đến quy trình sản xuất an toàn, tăng cường liên kết, nâng cao giá trị nông sản, hướng đến tầm nhìn sản xuất gắn với thị trường, thương hiệu gắn với chất lượng, nông sản gắn với giá trị xanh. Bởi vậy mà các nông sản từ cây có múi của tỉnh không ngừng vươn xa. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn đến kết quả này. Hơn 2.700 hecta cam, gần 5.500 hecta bưởi của tỉnh sẽ cho thu hoạch trong vụ này, với sản lượng dự kiến gần 80.000 tấn quả. Không chỉ mở rộng diện tích mà chất lượng nông sản không ngừng nâng lên. Người làm vườn đã chú trọng đến áp dụng quy trình canh tác an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn hữu cơ. Năm nay, diện tích trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp chiếm tới gần 65% tổng diện tích cây có múi. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết.
Bên cạnh những cái chính sách của Trung ương thì tỉnh cũng luôn có cái chính sách hỗ trợ bổ sung, thực hiện tốt cái công tác quy hoạch phát triển sản xuất thành vùng tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, tập trung sản xuất, mở rộng cái diện tích sản xuất sạch, áp dụng cái quy trình sản xuất Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ để thực hiện tốt cái công tác quản lý sinh hại trên cây có múi.
Chỉ vài năm trước, vườn bưởi của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, tổ dân phố Xẻ Cũ, phường Chũ, chỉ trồng ngô và sắn, hiệu quả kinh tế đem lại thấp. Từ việc thay đổi tư duy, anh đã phá bỏ diện tích kém hiệu quả và liên kết với 7 hộ khác để thành lập hợp tác xã nông nghiệp. Trên diện tích 9 hecta, anh và các thành viên của hợp tác xã trồng nhiều giống bưởi chất lượng cao như bưởi da xanh, bưởi đào đường, bưởi ngọt, bưởi tiến vua. Sau 5 năm trồng theo hướng Việt Gáp, diện tích này đã cho thu nhập 3 tỷ đồng mỗi năm. Anh Sơn phấn khởi nói.
So với những cây khác thì cam bưởi nó kỹ thuật của nó rất chi là tỉ mỉ. Mình phải dùng những phân hữu cơ và những phân chủ yếu là phân hữu cơ để cây phát triển tốt hơn và nó tạo lên là cái sự sống của nó đảm bảo hơn. Nó mới cho ra những kiểu như là quả nó sai hơn và nó đậu được nhiều quả hơn.
Để phát triển bền vững cây có múi, các xã phường và cơ quan chuyên môn tại các địa phương đã hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, cũng như có nhiều cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế vườn. Ông Đinh Văn Bình, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Ngoài những lớp tập huấn ở trên phường, chúng tôi cũng triển khai tập huấn ở các địa bàn, các thôn, nhà văn hóa. Và khi đến nhà văn hóa thì cũng tập huấn đầu bờ, là cầm tay chỉ việc. Chúng tôi là cán bộ khuyến nông thì thường xuyên đến các nhà vườn hướng dẫn bà con thời điểm nào là chăm phun thuốc gì và thời điểm nào bón phân loại gì để cho bà con sao để đạt sản lượng cây ăn quả nó hiệu quả nhất.
Nhiều năm qua, cây cam bưởi đã trở thành loại cây chủ lực đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh và cây mũi nhọn trong định hướng phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường. Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, cạnh tranh lớn, Bắc Ninh kiên định với mục tiêu sản xuất an toàn bền vững.
Không chỉ áp dụng quy trình sản xuất an toàn, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, mà nông dân còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhiều giống cây ăn quả được tuyển chọn, cải tạo, phù hợp với thổ nhưỡng, địa phương, hình thành các vùng sản xuất quy mô từ vài chục đến hàng trăm hecta, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Hơn 10 năm trước, gia đình anh Từ Văn Sàng, tổ dân phố Trại 3, phường Phượng Sơn, đã phá bỏ 1,5 hecta cây vườn tạp kém hiệu quả để trồng cam. Theo anh, nếu cam ngọt chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật thì sau khi trồng 3 năm sẽ cho trái bói, với năng suất từ 40 đến 50 kg mỗi cây. Tuy nhiên để cây cam đạt năng suất cao thì nên đầu tư trồng ghép trên gốc bưởi. Với kỹ thuật ghép mắt này, chỉ sau 2 năm chăm sóc mỗi cây cam đường canh sẽ cho năng suất từ 100 đến 120 kg, gấp đôi so với phương pháp trồng từ cây hom truyền thống. Anh cho biết.
Ghép một trên một cây gốc bưởi này thì nó rất lợi thế. Thứ nhất là bà con người ta cũng trồng cho mình 10 năm rồi. Thì mình mua cái cây đấy về đến gia đình nhà tôi đây. Ví dụ như gia đình nhà tôi mua tầm khoảng 400 gốc, hiện nay đến về đến nhà là thành 400 nghìn một gốc. Thì sang năm thì vợ chồng tôi là sẽ ghép cho mỗi một gốc là ít nhất phải được một tạ trở lên. Đấy, như cây bưởi có ưu điểm là cành nào hỏng chúng ta cắt bỏ đi thì cành bưởi lại mọc lên, chúng ta sang năm lại ghép tiếp. Cây nó có lực mà khỏe hơn.
Không còn sản xuất theo kiểu mạnh ai người ấy làm, người nông dân đã chú trọng sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường liên kết với doanh nghiệp hợp tác xã trong sản xuất tiêu thụ. Bởi thế ngay từ đầu vụ đã có nhiều doanh nghiệp hợp tác xã tìm kiếm nhà vườn để đẩy mạnh xúc tiến đưa vào thị trường tiêu thụ cao cấp như hệ thống siêu thị, gian hàng tiện ích. Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Hợp tác xã Rau Sạch Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm về điều này.
Chúng tôi sẽ song hành cùng với bà con là tiếp tục từ cái lúc cái cây còn nhỏ hoặc là ở trong những cái giai đoạn mà thu hoạch thì cũng có kỹ thuật hướng dẫn bà con, định hướng cho bà con về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc sử dụng phân bón và chăm sóc cây trồng như thế nào và kiểm soát được cả một cái quá trình sản xuất của bà con nông dân. Sau đó thì sẽ khi mà đạt những cái vườn mà đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng thì hợp tác xã sẽ cam kết là bao tiêu cho bà con.
Thời điểm này, nhiều thương nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đến thăm vườn thỏa thuận tiêu thụ. Các cơ quan chuyên môn địa phương, vùng cây có múi cũng đẩy mạnh kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời quảng bá sản phẩm tại nhiều tỉnh thành và thị trường quốc tế.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm nay được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 với nhiều hoạt động phong phú đa dạng và có nhiều đổi mới khác biệt so với mọi năm. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm của tỉnh Bắc Ninh. Những ngày qua, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đã tập trung cao tích cực chuẩn bị các điều kiện cho lễ hội nhằm đưa nông sản của tỉnh vươn xa cũng như lan tỏa các giá trị văn hóa. Với hơn 150 gian hàng tham gia, không gian trưng bày rộng mở đa dạng, nhiều hoạt động phong phú, lễ hội trái cây được kỳ vọng sẽ tạo thêm những cơ hội quảng bá sản phẩm, cảnh đẹp, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc, mở rộng thị trường, kết nối giao thương, đưa tinh hoa nông sản Bắc Ninh vươn xa. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết nét mới của lễ hội năm nay.
Sự kiện lễ hội trái cây năm nay thì có cái đổi mới hơn so với lại các năm trước là kết hợp giữa cái trưng bày giới thiệu và bán các cái sản phẩm trái cây đặc sản của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời là trưng bày giới thiệu các cái máy nông cụ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh cái chương trình này thì có tổ chức các cái chương trình tour du lịch để tham quan trải nghiệm vườn đồi. Thế và tỉnh cũng đã bố trí các cái chuyến xe miễn phí.
Không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, nhiều vườn cây ăn quả của tỉnh Bắc Ninh còn trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn. Chuẩn bị cho sự kiện lễ hội trái cây, gia đình bà Vũ Thị Tân, xã Kiên Lao ở xã Kiên Lao đã dọn dẹp vườn sạch, đẹp, chuẩn bị các điều kiện đón khách tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Bà Tân vui vẻ cho biết.
Chăm bón thì toàn bằng hữu cơ, thế rồi đến thời điểm này thì được bán thì là bán cho thương lái và cũng để lại một khoảnh 2 hecta để bán cho coi như là phục vụ lễ hội để khách đến tham quan và mua về làm quà.
Hiện tại các vùng trồng cây có múi tập trung tại Bắc Ninh có hơn 30 hợp tác xã du lịch cộng đồng. Các hợp tác xã, điểm du lịch cộng đồng, doanh nghiệp lữ hành cũng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách tham quan, chỉnh trang không gian và thiết kế thêm không gian mở, tạo sự ấn tượng đối với mỗi du khách khi đến với vùng cây trái của tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Thương mại Du lịch Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Thu Hà, Hợp tác xã Garden Việt, phường Chủ, tỉnh Bắc Ninh cho biết về công tác chuẩn bị của Hợp tác xã.
Cứ hàng năm thì cũng cái điểm du lịch Hoa Quả Sơn tôi thì hiện tại giờ thì các du khách về là cũng là thích về miền quê, là trải nghiệm trực tiếp về như là quê xưa, đâm ra là cái lượng du khách du lịch hàng năm là cũng đẩy lên được khoảng cỡ tầm gần 1 vạn trong một năm.
Để đón cái dịp để khách đến tham quan ấy thì gia đình sẽ dọn sạch hết vườn dược nhặt hết những cái quả gọi là rụng ở dưới gốc đi để cho nó sạch sẽ, để khách tham quan đến để trải nghiệm những cái cây, cái trái quả này cho nó đẹp và mẫu mã sẽ tuyệt vời hơn.
Phường Chú là địa phương được tỉnh lựa chọn là khu vực trung tâm để tổ chức sự kiện lễ hội trái cây, cũng là địa phương có diện tích cam bưởi lớn. Chính quyền địa phương đã phối hợp với ban tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện để buổi khai mạc cũng như các hoạt động trong suốt mùa lễ hội diễn ra thành công. Ông Phạm Hồng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chú tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch riêng của phường Chú. Chúng tôi giao cho các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, các lực lượng để tổ chức phối hợp thực hiện cái lễ hội trái cây, mời các tổ dân phố nên quán triệt và triển khai những cái nội dung của kế hoạch lễ hội trái cây năm nay.
Bắc Ninh, vùng đất của những trái ngọt quanh năm bốn mùa, mỗi vùng trồng, mỗi sản phẩm đều mang theo giá trị của thương hiệu quê hương. Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 không chỉ là dịp tôn vinh nông sản, quảng bá hình ảnh địa phương mà còn góp phần kết nối thương mại, thúc đẩy du lịch và gìn giữ bản sắc văn hóa vùng Kinh Bắc. Đó là nơi để cùng cảm nhận, sẻ chia câu chuyện về hành trình đưa nông sản vươn xa, để cùng viết tiếp câu chuyện về tinh hoa nông sản Việt.
Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng 3 tháng 12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết trại sáng tác văn học nghệ thuật không tập trung năm 2025 với chủ đề Dấu ấn về vùng đất con người Bắc Ninh. Trại sáng tác diễn ra trong 10 ngày từ mùng 5 đến 15 tháng 11 với sự tham gia của 152 hội viên chuyên ngành sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu thuộc 5 chi hội văn xuôi, thơ, âm nhạc, sân khấu và văn nghệ dân gian. Kết thúc đợt sáng tác, ban tổ chức đã nhận được 266 tác phẩm. Các tác phẩm sáng tác lần này đều bám sát nội dung chủ đề, làm nổi bật về lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất con người Bắc Ninh, như giới thiệu văn hóa của các làng nghề truyền thống, các phong tục tập quán, sinh hoạt dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc thiểu số, các lễ hội dân gian độc đáo, hay phản ánh những vấn đề thời sự hiện nay. Nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện rõ tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn để xuất bản, giới thiệu trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật của tỉnh.
Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bắc Ninh số 1, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 kết hợp tẩy giun cho trẻ năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn và đạt kết quả cao với tỷ lệ trên 98%. Cụ thể, tính đến ngày 2 tháng 12, toàn tỉnh đã triển khai 734 điểm uống vitamin A liều cao. Tổng số trẻ được uống là hơn 187.000 trẻ, trên tổng số hơn 190.000 trẻ trong kế hoạch. Bên cạnh đó, trên 13.400 trẻ Vãng Lai đã uống bổ sung vitamin A trong đợt này. Sở Y tế và các Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh đánh giá chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 12 được tổ chức bài bản, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao. Trong ngày 3 và 4 tháng 12, các địa phương tiếp tục tổ chức các điểm uống vét để nâng cao tỷ lệ trẻ được uống vitamin A, góp phần phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.